Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mầu nhiệm một Thiên Chúa mà Thiên Chúa đó lại có ba ngôi, đây là một mầu nhiệm hết sức là đặc biệt, không một tôn giáo nào có, và cũng không có một tôn giáo nào có ý niệm về một Thiên Chúa duy nhất mà lại có ba ngôi. Chỉ có một mình đạo Thiên Chúa, đạo của Chúa Giêsu lập, mới có một niềm tin như thế. Thật vậy, thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, ngay trong Cựu Ước, việc mặc khải Thiên Chúa có ba ngôi thì điều đó chưa được rõ rệt. Bài đọc thứ nhất hôm nay dẫn đưa chúng ta về việc ông Mô-xê củng cố niềm tin cho dân của ông về một Thiên Chúa duy nhất, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa gần gũi, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa nhận dân tộc Do Thái làm dân tộc riêng. Để qua dân tộc này, Thiên Chúa mặc khải tình thương của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Thật vậy, đối với dân tộc Do Thái vào thời đó, khi mà phải chung đụng với những dân tộc chung quanh là những dân tộc thờ đa thần, họ tin nhiều thần, thì việc mà dân tộc Do Thái được Thiên Chúa mặc khải chỉ có một Thiên Chúa và họ chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi, quả là một việc hết sức khó khăn. Điều này ngay cả những người Công giáo thời nay cũng vấp váp phải, tại vì khi tiếp xúc với nhiều người, và nhất là vào những cửa hàng buôn bán hoặc là ăn uống, nhiều người biết chủ nhà hàng đó là người Công giáo, ấy thế mà vẫn có những bàn thờ thờ ông Địa, thờ thế này thế khác. Thời nay, sau khi Chúa Giêsu đã mặc khải một cách rõ rệt về một Thiên Chúa ba ngôi, ấy thế mà người ta vẫn còn những vấp váp và tin nhảm nhí có tính cách đa thần như vậy. Thì vào thời ông Mô-xê, việc củng cố niềm tin vào một Thiên Chúa là một điều phải làm và một điều cấp bách. Nên vì vậy mà ông Mô-xê mới truyền cho dân và nhắc nhở lại cho dân thấy rằng Thiên Chúa đã cứu họ như thế nào. Thiên Chúa đã cho họ chứng kiến việc Thiên Chúa hiện hiện ở trên núi Thánh khi ban lề luật cho dân tộc Do Thái. Và Thiên Chúa đã cứu họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để đưa vào miền đất hứa. Nên vì vậy mà Thiên Chúa đã chọn họ giữa muôn ngàn dân tộc khác, dầu rằng họ chỉ là một số nhỏ, dầu rằng dân tộc Do Thái chỉ là một nhóm ít và một dân tộc chưa có gì đặc biệt cả. Ấy mà Thiên Chúa đã chọn họ, yêu thương họ để làm cho họ trở thành một dân riêng. Cứ suy niệm những điều đó thì dân tộc Do Thái phải là một dân tộc biết ơn Thiên Chúa và luôn luôn bái lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Còn việc có một Thiên Chúa mà Thiên Chúa đó có ba ngôi thì điều này chính Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết là Thiên Chúa độc nhất mà người Do Thái tôn thờ, Thiên Chúa đó có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Và cả ba ngôi này đã có một đời sống yêu thương hiệp nhất, và cũng từ đời sống của ba ngôi Thiên Chúa mà vũ trụ vạn vật có, và nhất là Thiên Chúa đã yêu thương và cứu chuộc loài người. Và Chúa Giêsu tỏ lộ về đời sống của ba ngôi đó mật thiết như thế nào, thì chỉ có ở nơi Đức Giêsu mới diễn tả một cách trọn vẹn nhất. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như thế này, là không ai biết Chúa Cha ngoại trừ người Con và những người mà người Con mặc khải cho. Và Chúa Giêsu còn nói, tôi đến từ Chúa Cha và tôi sẽ trở về cùng Chúa Cha. Và Chúa Giêsu cũng nói, lương thực của tôi là thực hiện theo ý muốn của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu còn diễn tả một cái hình ảnh hết sức sống động, là ai nhìn thấy Thầy là nhìn thấy Chúa Cha. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu là hình ảnh tuyệt vời và giống Chúa Cha. Nên vì vậy chỉ nhìn vào Chúa Giêsu thì người ta có thể nhận ra được Thiên Chúa Cha như thế nào. Và rồi Chúa Giêsu cũng nói về chính mình, là ai tin vào tôi, đấng mà Chúa Cha đã sai đến, thì người đó sẽ được ơn cứu độ. Và ai chối tôi trước mặt người đời thì tôi cũng chối họ trước mặt Chúa Cha. Và khi nói về Chúa Thánh Thần, và khi nói về cái tương quan giữa Ngài và Chúa Cha, thì Chúa Giêsu cũng nói, Cha tôi và tôi là một. Và khi đề cập đến Chúa Thánh Thần, thì Chúa Giêsu nói, Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ cử đến, Ngài sẽ dạy dỗ anh em mọi điều và làm cho anh em hiểu tất cả những điều Thầy đã dạy dỗ anh em. Rồi có những lúc khác thì Chúa Giêsu nói, Thánh Thần mà Chúa Cha gửi đến sẽ minh chứng về những điều Thầy đã làm. Ngài là Chúa của sự thật. Ngài sẽ củng cố anh em trong đức tin. Kính thưa cộng đoàn, về đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể biết được một cách rõ ràng qua chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mặc khải về Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu mặc khải về chính Ngài trong tương quan với Chúa Cha, và Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa trong tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nên vì vậy chúng ta chỉ biết rằng qua Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu diễn tả tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa trong cộng đoàn Thiên Chúa ba ngôi, và rồi tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi lan tỏa cho vũ trụ và cho loài người. Thánh vua David đã nói như thế này: ngắm vũ trụ này thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải lưu tâm. Thật vậy, kính thưa cộng đoàn, trong một cái trái đất, một cái hành tinh nhỏ thôi, nhỏ không biết là nhỏ bao nhiêu so với cái vũ trụ bao la này, khi mà người ta phóng được những cái kính viễn vọng nên không gian nó không bị che khuất, thì người ta đã có thể quan sát được cái vũ trụ mà hằng xa cả hằng bao nhiêu tỷ năm ánh sáng. Và giới khoa học nhìn thấy cái vũ trụ này hết sức là bao la. Ngay cả cái dải ngân hà mà chúng ta đang ở thì trái đất của chúng ta, cái hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một cái hệ nhỏ xíu trong dải ngân hà mà thôi. Ấy thế mà Thiên Chúa lại đoái thương và nhìn đến những cái sinh vật nhỏ bé ở trong trái đất này là chính chúng ta. Ngài không phải chỉ nhìn thấy, Ngài sáng tạo nên chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn cứu chuộc chúng ta. Nên vì vậy mà tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ một cách rõ rệt qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã ban con một Ngài cho chúng ta, để người con đó cũng yêu thương chúng ta và chấp nhận chết để cứu chuộc chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng nói, không có một tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã dám hy sinh tính mạng của mình vì bạn hữu của mình. Cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời phản ảnh tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với mỗi người chúng ta. Và sau khi Chúa Giêsu chấp nhận chịu tử nạn, sống lại và lên trời, và ngày hôm nay trong bài kết thúc tin mừng của Thánh Matthew, Ngài diễn tả về việc Chúa Giêsu nói với các tông đồ: khi Chúa Giêsu đến gần các ông, điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu hết sức thân mật, và Chúa Giêsu trao ban cho các ông. Chúa Giêsu nói: mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho Thầy, và anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Chúa Giêsu còn nói một câu nữa là: này đây Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu về trời, nhưng mà sự hiện diện của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu đối với loài người vẫn không chấm dứt. Từ vì Thiên Chúa là Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa là Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, nên vì vậy mà Chúa Giêsu hứa là Ngài ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Và việc mà Chúa trao chúng ta một cái vinh dự, không những đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi, được hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng mà còn có một cái sứ mạng là loan truyền tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cho thế giới này. Còn nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc sống này đối với Thiên Chúa như thế nào, thì Chúa Giêsu cũng nhắn bảo các môn đệ là sau khi đã rửa tội cho họ thì truyền dạy họ tuân giữ những giới luật của Thầy. Mà giới luật của Đức Giêsu truyền cho các tông đồ đó là giới luật yêu thương. Không có một giới luật nào cao cả hơn, đó là giới luật yêu thương. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô sau này khi đi truyền giáo, Ngài đã nói: anh em đừng mắc nợ gì với nhau hết, ngoại trừ tình yêu mến. Tại vì tình yêu mến phát xuất bởi chính Thiên Chúa. Nên vì vậy, qua tất cả những suy niệm này và qua tác động của Chúa Thánh Thần, mà Chúa Thánh Thần như vừa xong trong thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, Ngài nói là Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu thấu được Thiên Chúa, và qua Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, đồng thừa tự với Đức Giêsu. Nên vì vậy mà Chúa Thánh Thần luôn luôn là đấng thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta được đổi mới, làm cho chúng ta được trở nên những con người mới của Thiên Chúa, những con người được cứu chuộc, những con người được Thiên Chúa yêu thương. Vì vậy mà trong cuộc sống này, xin Chúa Thánh Thần, xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn luôn tác động vào tâm hồn của mỗi người chúng ta, để từ ngay những giờ phút đầu tiên trong ngày, khi chúng ta thức dậy, chúng ta đã làm dấu thánh giá. Dấu thánh giá để nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Dấu thánh giá nhắc nhở cho chúng ta là chính con một của Ngài, là Chúa Giêsu đã chết và mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và dấu thánh giá để nhắc nhở chúng ta là trong cuộc đời này, chúng ta luôn luôn phải là người loan báo tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ một cách tuyệt vời qua chính cuộc sống của Chúa Giêsu. Và rồi mầu nhiệm của Ba Ngôi cũng là một mầu nhiệm luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết là trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống xã hội, hãy nhìn vào cuộc sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Ba Ngôi trao cho nhau tất cả, đó chính là tình yêu. Thì chỉ có tình yêu mới có thể làm cho gia đình được thăng tiến, chỉ có tình yêu mới làm cho xã hội được bình an, và chỉ có tình yêu mới làm cho con người gặp gỡ được Thiên Chúa. Nên vì vậy mà mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thì cũng biết san sẻ tình yêu của Chúa đến cho mọi người.